Nguyễn Khắc Diện hướng dẫn cho mọi người biết thở. Nắng mơn trớn, gió thổi nhẹ, sóng vỗ ì ọp vào bon tàu. Chàng thanh niên gầy gò đứng khoanh tay, dáng đăm chiêu, nhìn theo bóng người cha đang xa khuất dần. Chiếc tàu chậm rãi rời bến nhà rồng, nước sóng ra khơi. Chàng nhớ lại lời dặn ân cần của cha trước lúc chia tay. Thầy đã nói với con hết mọi chuyện rồi. Gia tộc Nguyễn Khắc của chúng ta vốn có truyền thống khoa bảng, hiếu học. Nhiều người đỗ đạt, tiếng thơm lưu truyền muôn thuở. Trước đây lúc con còn nhỏ thì thầy chỉ dặn con muốn học gì thì học, đừng làm quan như thầy là được. Bây giờ con đã trưởng thành rồi, thầy chỉ muốn dặn rằng... Nói đến đây người cha ngập ngừng, im lặng. Tiếng còi tàu rút lên, ông ân cần đặt tay lên vai con rồi nói: Thôi, những điều muốn dặn dò con thì thầy đã ghi cả trong thư này. Con giữ lấy, chỉ khi nào tàu ra ngoài biển khơi thì con hãy mở ra xem. Thầy chúc con thượng lộ bình an. Đứng trên bon tàu, chàng thanh niên nhìn theo bóng cha đang xa khuất dần. Trong thư viết những gì mà thầy dặn như vậy? Chàng rụt rè bóc lá thư. Trên trang giấy trắng, người cha viết bài thơ bằng chữ Hán, nét mực còn tươi rói. Chàng cúi xuống đọc, tạm dịch như sau: Hà thành đèn sách chữa đủ năm, đi xa con hãy nhớ mẫu thân. Mưa Á gió Âu có mới cũ, mai Nam tuyết Bắc dặm xa gần. Tạo hóa phô bày muôn cảnh đẹp, đất khách gắn lo học chuyên cần. Tiệc thọ năm nay bao hoan hỷ, sinh khí tươi màu ngọn gió xuân. Lật qua trang sau là nét chữ quốc ngữ, chỉ viết vỏn vẹn một câu: Thầy chắc chắn con sẽ học hành đầy đủ, không cần dặn gì thêm, chỉ mong con lấy vợ đầm. Bất giác chàng bật lên tiếng cười, thương cha quá. Năm nay chàng chỉ mới 24 tuổi thôi mà công danh sự nghiệp chưa có gì, thì nào dám nghĩ đến chuyện vợ con. Chàng thanh niên đọc thư cha trên chuyến tàu từ Sài Gòn cập bến Marseille năm 1937, sau này sẽ là nhà văn hóa Nguyễn Khắc Diện, một bác sĩ nổi tiếng trong y giới nước nhà. Nguyễn Khắc Diện sinh ngày 5 tháng 2 năm 1913 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, là con trai của Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, phủ Doãn Thừa Thiên. Dù làm quan trong triều Nguyễn, nhưng cụ Niêm không lấy đó làm vui mà thường giao thiệp với những chí sĩ yêu nước như Lê Huân, Phan Bộ Châu và giáo dục cho con tinh thần của Tứ Tôn Châm: tôn trọng nòi giống, ắt đại hòa hợp; tôn trọng bổng lộc, ắt đại nguy nan; tôn trọng tài năng, ắt đại phồn thịnh; tôn trọng xiểm nịnh, ắt đại suy vong. Trong thời gian ra Hà Nội học trường Bưởi, Nguyễn Khắc Diện nổi tiếng là người học giỏi và được bạn bè kháo nhau về chủ trương thật như đùa của ông trong thời gian học là ngứa không gãi, nấm không quạt, bẩn không tắm. Sau 3 năm học Đại học Y khoa Hà Nội, ông là một trong 3 người được sang Pháp học tiếp, vì lúc này trường Y Hà Nội cùng hệ thống với trường Y Paris. Động cơ nào đã thúc đẩy người thanh niên trẻ ấy chăm chỉ học tập? Sau này ông viết: Ngày tôi học Đại học Hà Nội, có lần về quê, một bà cô hỏi: Cháu ở ngoài ấy ăn tiêu hết bao nhiêu? Tôi trả lời là 20 đồng bạc. Bà thốt lên: Cả nhà cô 5-6 người ở quê ăn cũng đủ. Cả tỉnh Hà Tĩnh thời ấy cũng lứa chỉ một mình tôi được lên đại học. Rồi tôi qua Pháp ăn tiêu mỗi tháng bằng 20-30 người ở nhà. Nợ dân, nợ nước, nợ nhà nặng quá, phải tìm cách trả. Tôi lao vào hoạt động chính trị, rồi từ quan điểm tu tề trị bình tiến lên theo chủ nghĩa Mác. Theo con đường ấy, tôi thấy trả được nợ với thầy tôi, với làng nước. Lúc sang Pháp được đi bằng vé hạng 3, nhưng lên tàu ông đổi xuống hạng 4. Dù nằm lẫn trong đám hành khách nghèo, nhưng được cái thú là tha hồ ngắm trăng sao trời biển. Và quan trọng nhất là dôi ra được một ít tiền mà sau khi sang Pháp ông đã mua được một chiếc xe đạp để đi học. Dù là con nhà quan, nhưng cụ Nguyễn Khắc Niêm có 2 vợ, sinh được 14 người con nên chi tiêu trong gia đình cũng đạm bạc. Sự đạm bạc này sẽ giúp cho ông trong những ngày du học thiếu thốn. Sau này ông nhớ lại, năm 1939 đại chiến bùng nổ, chúng tôi lưu học sinh ở Pháp không nhận được tiền nhà gửi sang nữa. Chỉ có hai cách, một là cố gắng tìm việc làm tự lo lấy, hai là cúi đầu lên bộ thuộc địa xin trợ cấp. Muốn tránh nhục phải sống giản dị, chịu khó đi tìm việc làm nuôi thân. Lúc này tôi mới thấy cuộc sống đạm bạc của gia đình đã giúp tôi lựa chọn con đường sống. Sang đến nơi, ở trong cư xá sinh viên, ông đã gặp những bạn bè mà sau này đều là những người nổi tiếng như Nguyễn Như Côn Tung, Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Quang Lễ, sau này được Bác Hồ đổi tên là Trần Đại Nghĩa, vân vân. Sau này ông nhớ lại, về chuyện học hành thì qua năm 1939, tôi chuẩn bị thi nội trú, thì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Kỳ thi bãi bỏ, nhưng vì kết quả học tập trước đây khá tốt nên họ cử tôi vào làm nội trú. Khi Đức chuẩn bị tiến công vào Paris, chúng tôi tản cư về phía nam bằng xe đạp với ba lô trên vai. Đi cùng nhóm có anh Hoàng Xuân Nhị và Phạm Quang Lễ. Khi đến bờ sông Loos, cách Paris chừng 120 km, chúng tôi bảo nhau: quân Đức chưa tới đâu, nghỉ ngơi tắm mát hay đã. Tối vì lười dựng lều, trải nệm ra dưới gầm cầu nằm nghe anh Hoàng Xuân Nhị ngâm kiều và chinh phụ ngâm. Mờ sáng hôm sau, máy bay Đức đến ném bom vào cầu, chạy không kịp, may mà không chết. Hiểu biết về quân sự của chúng tôi hồi đó cao siêu như vậy đó. Chiến tranh hiện đại mà lại chọn trọng điểm giao thông, chui vào cầu ngủ để hứng bom. Thế mà về sau, anh Trần Đại Nghĩa lại trở nên một nhà sáng chế vũ khí có công lớn với dân tộc. Cho đến đầu năm 1942, lúc tôi trở lại làm việc ở một bệnh viện gần ngoại ô Paris thì bị bệnh lao. Hồi đó chưa có thuốc chữa như hiện nay, bệnh kéo dài gần chục năm, tôi phải lên bàn mổ 7 lần. Cắt hẳn lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái và 8 xương đòn. Vì sức yếu, mỗi lần chỉ cắt 2 cái, đợi 2 tháng sau mổ ra cắt tiếp 2 cái khác, nhiều lần tưởng nguy hiểm đến tính mạng. Trong những năm nằm viện, tôi đã có dịp đọc rất nhiều sách, trong đó có sách triết học của Trung Quốc và Ấn Độ. Là người bị giảm nghiêm trọng về sức thở, tôi đặc biệt chú ý đến phần yoga, Trung Quốc gọi là khí công, trong đó yếu tố rất quan trọng là biết thở cho đúng phương pháp. Tôi đã tìm ra con đường sống cho mình từ đây. Qua lời kể lại của chính ông, ta thấy hiện lên chân dung của một con người giàu nghị lực. Tại viện điều dưỡng Saint-Hilaire-du-Touvre ở Grenoble, ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và đấu tranh chống lại bệnh tật bằng cách tập dưỡng sinh, học chữ Hán để bổ sung cho vốn ngoại ngữ Pháp, Anh, Đức của mình. Trên trang vở học trò, đóng thành tập dài 120 trang, ông chia thành hai phần bằng nhau, một nửa ghi tiếng Bạch Thoại, tức tiếng Trung Quốc hiện đại, và một nửa bên kia thì ghi chữ Hán, ghi từ cách phát âm, mẫu câu hội thoại, mẫu thư từ, các quy tắc ngữ pháp, vân vân. Ông chuyên cần học từng từ, cho đến lúc có thể dùng bút lông chép lại bằng toàn bộ tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn hoặc toàn bộ tập Thiên Văn Tự, vân vân. Với kiến thức uyên thâm của hai nền văn hóa Đông Tây, do đó không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ gọi ông một cách tôn kính là kẻ sĩ hiện đại, hoặc sĩ phu thời đại, hoặc ông đồ nghệ giỏi chữ Tây. Thời thế lúc bấy giờ có nhiều xáo động, không thể yên tâm nằm dưỡng bệnh, ông xin rời viện điều dưỡng. Ông viện trưởng tròn mắt kinh ngạc: anh điên rồi hay sao? Hay anh muốn tự sát? Anh còn 1/3 lá phổi, không đợi bệnh lao tái phát, mùa đông Paris với vài lần viêm phổi phế quản cũng đủ giết anh. Nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai lời can ngăn ấy, vì đã nắm được phương pháp dưỡng sinh. Không còn cách nào khác, ông viện trưởng nói chậm rãi: cầu Chúa phù hộ cho anh. Sau khi rời Grenoble trở về Paris, Nguyễn Khắc Viện tiếp tục lao vào hoạt động trong phong trào công nhân Việt Kiều. Sau này ông nói: bản thân tôi nhờ tiếp xúc với phong trào đấu tranh này mà những học thuyết, kiến thức thu lượm qua sách vở trong mấy năm nằm bệnh viện sớm được tiêu hóa thành ý thức cách mạng. Nếu không, có lẽ cũng như nhiều anh em khác, kiếm được nghề chuyên môn rồi lo chuyện vợ con, kiếm chỗ làm ăn. Lúc phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang họp tại Geneva sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông đã dựa vào Đảng Cộng sản Pháp để vượt biên sang Thụy Sĩ, báo cáo tình hình ở Pháp với phái đoàn. Đến năm 1957, Hội nghị Liên hiệp Việt Kiều được thành lập, ra hoạt động công khai, thì ông được cử làm Tổng Thư ký. Qua năm 1962, Pháp công nhận chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có đại diện chính thức tại Paris. Do Mai Văn Bộ làm đại sứ, thì Nguyễn Khắc Diện bị chính quyền Pháp trục xuất. Sau 26 năm ở Pháp, ngày 24 tháng 7 năm 1963, ông trở về nước. Sức khỏe của ông khiến nhiều người lo ngại. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thành thật khuyên, ông đừng về. Ở Hà Nội, khí hậu, ăn uống, họp hành liên miên như thế thì chắc ông chết sớm. Còn bác sĩ Hồ Đắc Di khi nhìn bệnh án, còn lại một khối xơ phổi rất lớn, dung tích thở 1 lít 300, một dung tích rất nhỏ so với tầm vóc con người. Các bác sĩ Pháp đề ở hồ sơ, thiếu thở trầm trọng thì thẳng thắn phát biểu, tôi rất e ngại, không biết với bệnh tình như vậy anh Diện còn khả năng làm việc, khả năng chịu được khí hậu và hoàn cảnh sinh hoạt trong nước hay không. Vậy mà, trái với suy nghĩ của nhiều người, không những sống được mà bác sĩ Nguyễn Khắc Diện còn lao động một cách miệt mài, tích cực, khiến ai cũng khâm phục. Khi về Hà Nội, ông được cử làm ủy viên ban đối ngoại, trực tiếp làm công tác tuyên truyền quốc tế. Ông sáng lập và làm tổng biên tập báo Le Courrier du Việt Nam và tạp chí Etudes Vietnamiennes. Sau này thành lập nhà xuất bản ngoại văn, ông cũng kiêm luôn giám đốc. Ngoài những công việc quản lý, ông còn là cây bút nổi tiếng. Bên cạnh những bài báo viết bằng tiếng Anh, Pháp, ông còn biên soạn nhiều tác phẩm bằng tiếng Pháp. Về lịch sử có những quyển như Lịch sử miền Nam, Kinh nghiệm Việt Nam, Thông sử Việt Nam. Về văn học có Tuyển tập văn học Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 20. Đặc biệt bản dịch truyện Kiều của ông đã được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Về y học, có thể kể đến võ dưỡng sinh, từ sinh lý đến dưỡng sinh, cơ thể con người động và tĩnh, từ điển tâm lý, vân vân. Với những đóng góp của ông, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Quân chương Độc lập hạng nhất năm 1997, còn Viện Hàn lâm Khoa học Pháp năm 1991 quyết định tặng ông một giải thưởng lớn dành cho người nước ngoài đã sử dụng tích cực có hiệu quả tiếng Pháp, Francis de la Francophonie, trị giá 400.000 franc, tương đương với 80.000 đô la. Nếu trong nghiên cứu học thuật, ông bảo, kinh nghiệm lớn nhất của tôi là luôn luôn nạp điện, tức học tập, để bao giờ cũng có nguồn điện năng, tức kiến thức, đầy ắp trong người. Có kiến thức dồi dào mới nhìn rõ sự đời trên mọi góc cạnh để chắt lọc xem nên viết cái gì, viết cho ai đọc, viết để đưa xã hội đến đâu, thì trong việc rèn luyện sức khỏe đâu là bí quyết của ông. Trước hết phải khẳng định, bác sĩ Nguyễn Khắc Diện vượt qua cái tuổi cổ lai hy không phải nhờ thuốc men mà bằng chính tự tìm cho mình một phương pháp tập luyện tích cực. Với phương pháp này, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, tán thành và phổ biến rộng rãi cho nhiều bệnh viện miền Bắc áp dụng. Ông nói, quan điểm của tôi là nắm những nguyên tắc cơ bản và dựa trên sinh lý học hiện đại để xây dựng phương pháp tập luyện mà mọi người đều có thể áp dụng nhằm nâng cao sức khỏe, chứ không nhằm đạt những kỷ lục và phép lạ mà chỉ một số ít người mới có khả năng đạt được. Nói tóm tắt thì có 3 khâu tập: thở, vận động, tập trung ý, liên quan đến hoạt động của 3 bộ phận chủ yếu của cơ thể là nội tạng, cơ bắp, thần kinh. Và tôi tập luyện theo kiểu Ấn Độ, kiểu thiền, nhưng cũng không chấp nhận lối sống xuất thế. Còn phần yoga, tôi cũng tránh việc tổ ẩn hành quái, tránh tinh phù phép, chỉ giữ phần dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe, giúp con người giữ bình tĩnh, đỡ mỏi mệt. Về động tác thở, ông quan niệm, sự điều chỉnh các nội tạng thường là tự phát, nằm ngoài ý muốn của ta. Ta không thể trực tiếp điều khiển cho tim đập nhanh hay chậm, dạ dày co bóp hay không, mạch máu thắt hay nở. Tất cả những biến động ấy do thần kinh chỉ đạo, nhưng đều thoát khỏi ý muốn của ta. Trong tất cả hoạt động nội tạng, chỉ có thở là vừa tự phát, vừa có thể tùy ý. Không để ý đến thì vận động thở tự phát, tùy theo kích động thần kinh mà diễn ra nhanh hay chậm, với nhịp độ đều đặn hay rối loạn. Nhưng nếu ta chú ý điều khiển, ta có thể thở nhanh hay chậm, nông hay sâu, đều hay không. Từ đó ông chủ trương động tác thở thực hiện với hệ thống cơ bắp, chủ yếu là cơ hoành, phối hợp với các cơ bụng, các cơ gắn vào sườn. Lúc cơ hoành hạ xuống, các nội tạng trong bụng bị dồn xuống, bụng phình lên, lúc ấy không khí bị hút vào. Vì vậy phình bụng thở ra. Lúc cơ hoành nâng lên, không khí bị đẩy ra, các nội tạng trong bụng bị kéo theo, bụng thoát lại. Như vậy thoát bụng thở ra. Như vậy muốn tập thở, trước hết phải tập động tác cơ bản là thoát bụng cho cơ hoành nâng lên để thở ra và phình bụng cho cơ hoành hạ xuống để thở vào. Tóm lại, thoát bụng thở ra hết sức, lúc thở vào cứ để bụng tự nhiên phình ra là đủ. Nếu tập được chừng ấy cũng đã giúp cho sức khỏe tốt lên nhiều. Động tác thở này kết hợp với vận dụng hơi thở, tức là cần đưa oxy thật nhiều vào, đưa hiệu suất thở đến tối đa. Muốn vậy, phải đẩy vận động các cơ hô hấp đến mức tối đa, cơ hoành phải nâng lên đến mức cao nhất, hạ đến mức thấp nhất. Sau khi nắm được những nguyên tắc trên, thì sau đây là trình tự tập thở. 1. Ngồi ghế, thả lỏng hai tay, không nhúc nhích hai vai, nghĩ rằng mình đang cầm một bát cháo nóng, thổi nhẹ nhẹ qua miệng cho cháo nguội dần. Thổi rất chậm, thoát bụng để thổi ra. Khi bụng thoát hết, ngưng thổi, cho bụng phình lại nhẹ nhàng để thở vào. Bụng phình lên hết, ngừng lại một tí rồi thổi ra. Làm 4-5 phút như vậy rồi nghỉ. 2. Động tác thoát bụng, phình bụng làm quen rồi, không cần cho không khí qua miệng nữa. Sau đó chỉ cho qua mũi, ra vào đều qua mũi. 3. Tập thở như vậy trong các tư thế nằm ngửa, hai chân gấp, nằm sấp, nằm nghiêng một bên, bò bốn chân, quỳ gấp lưng đứng thõng hai tay phía trước. 4. Cho bụng thoát vào phình ra thật nhanh. 5. Thoát bụng đến cùng, xong dùng các cơ sườn kéo lồng ngực lên nhưng không cho không khí vào phổi, bụng thoát tới mức tối đa. 6. Nhờ một người lấy nắm tay thành quả đấm, ấn mạnh vào bụng, giữ mạnh không cho tay người kia ấn sâu vào bụng, như vậy là tập thở nén. 7. Co rút cơ bụng bên phải rồi bên trái thành một động tác xoắn bụng. Ngoài những động tác thở như trên, bác sĩ Nguyễn Khắc Diện còn hướng dẫn tập vận động, tập tĩnh, thư giãn vân vân. Để dễ nhớ, dễ phổ biến cách tập thở, ông đã đặt những câu dè nôm na như sau: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Và ông còn nâng lên thành võ dưỡng sinh. Không những thế, ông còn cộng tác với nhà giáo Đỗ Chỉ cải tiến môn đá cầu ngày xưa để trở thành phương pháp trị bệnh. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 11 tháng 9 năm 1990, Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Thể thao đã trao cho ông bằng khen vì đã có nhiều công lao trong việc khôi phục và phát triển môn đá cầu. Theo ông, đá cầu là một môn thể thao vận động được cả toàn thân. Lúc tiến, lúc lui, lúc đá bằng chân, lúc đỡ bằng đầu gối, bằng vai, bằng ngực, lúc chích cầu bằng chân, bằng đầu, lúc móc cầu phía sau, bên trái, bên phải. Quả cầu làm không tốn kém, diện tích sân chỉ cần độ khoảng 9 mét vuông là có thể chơi được, và thanh thiếu niên ta hiện nay rất thiếu chỗ và phương tiện để chơi. Học xong, lao động xong rồi phải có chơi hàng ngày mới rèn luyện tốt sức khỏe. Mỗi ngày đá cầu khoảng từ 15 đến 30 phút, đôi chân có thể đi bộ hàng mấy chục km không sợ mỏi. Hiện nay, môn đá cầu mới của bác sĩ Nguyễn Khắc Diện đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Hội Khỏe Phù Đổng và thi đấu quốc tế. Do đó, Tổng cục Thể dục Thể thao tặng ông huy chương vì sự nghiệp thể dục thể thao là vậy. Có thể nói suốt cả đời mình, ngoài hoạt động chính trị, văn hóa, bác sĩ Nguyễn Khắc Diện không ngừng quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe cho người khác. Sau khi nghỉ hưu, ông cùng một số đồng nghiệp khác thành lập Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em, được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường công nhận ngày 22 tháng 4 năm 1989. Trung tâm này, như bác sĩ Nguyễn Khắc Diện nói đùa, dí dỏm thì nó ra đời trong 40, không có trụ sở, không có biên chế, không được cấp kinh phí, không được kinh doanh. Nhưng chỉ sau một thời gian hoạt động thì đã biên soạn, dịch rất nhiều sách nghiên cứu về tâm lý và tâm bệnh lý trẻ em như Từ điển tâm lý, Nỗi khổ của con em, Lòng con trẻ, Tuổi mầm non, Chỉ số phát triển, Sinh lý và tâm lý trẻ em từ 0 đến 3 tuổi, Phát triển tâm lý trong năm đầu, Sinh lý thần kinh, vân vân. Đặc biệt, quyển Từ điển tâm lý do bác sĩ Nguyễn Khắc Diện chủ biên là quyển sách đầu tiên bằng tiếng Việt nghiên cứu về vấn đề này. Từ năm 1994, sau 2 năm nghiên cứu thành công đề tài, bước đầu nhận dạng và phân loại những biểu hiện tâm bệnh lý thường gặp ở trẻ em trong giai đoạn hiện nay của Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em đã được Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo Y tế công nhận và bước đầu sử dụng như tài liệu giáo khoa trong một số trường đại học. Ông từng phát biểu, khó khăn nhất là các ngành, các bệnh viện, trường học chưa nhận thấy tầm quan trọng của tâm lý học trẻ em. Họ coi tâm lý là một xa xỉ phẩm, không có, chưa có, cũng chẳng chết ai. Nhưng rồi, Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em cũng đánh động được nhiều giới, vì mọi người bắt đầu thấy trẻ em ngày nay thật khó hiểu. Chỉ có nghiên cứu cụ thể mới giải quyết được vấp váp tệ nạn xã hội. Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em ngày càng được dư luận đánh giá tốt về hiệu quả hoạt động. Có người là ông Phạm Cường đã hào hứng viết bài thơ chân dung ông chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em nhân dịp Trung tâm tròn 7 tuổi như sau. Trung thực thanh liêm vốn tính cha, tâm hồn rộng mở cõi bao la, nghiêng bút suốt đời cho sự nghiệp, cứu nhân độ thế rạng danh nhà. Tâm trí cân bằng không cao thấp, lý tình trọn vẹn khắp gần xa, trẻ già trai gái đều quý trọng, em riêng mang nặng nghĩa tình ta. Trong y học, xưa nay các thầy thuốc đều quan niệm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bác sĩ Nguyễn Khắc Diện là người có công lớn khi đề ra phương pháp phòng bệnh tích cực để kéo dài tuổi thọ của con người. Và bản thân ông cũng nhờ áp dụng phương pháp đó mà từ sức khỏe của một người như đèn treo trước gió có thể tự trào. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ông Diện 80 thật lạ kỳ, tại sao lại sống lâu thế nhỉ, bao giờ ông mới chịu ra đi? Đằng sau câu hỏi ấy, ta có thể hình dung ra ánh mắt cười hóm hỉnh đôn hậu của ông. Nhưng rồi ánh mắt ấy vĩnh viễn khép lại vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 1997. Cái chết của ông đã gây niềm thương tiếc cho nhiều người, nhiều giới, cả trong và ngoài nước.